Cái đêm ấy thế mà bị đánh. Hai giờ sáng, Sài Gòn giờ đã chìm sâu trong giấc ngủ say. Đường phố thưa thớt người qua lại, chỉ còn lác đác vài chiếc xe ôm. Và lăn quăn gần đó, những bóng hồng đang đợi chờ khách ăn sương. Tôi giơ tay vẫy một chiếc xe ôm, tưởng là bắt được khách ăn khuya. Ào ào ào, bốn chiếc Honda chạy tới. Ba chiếc chở ba cô gái, phấn son lòe loẹt. Đã quá mệt mỏi vì dạn dày sương đêm để tôi chọn hàng. Và một chiếc không chở ai, chắc là để chở tôi. Không, tôi chỉ muốn một chiếc Honda ôm. Hôm nay tôi mệt mỏi lắm, không có sức làm gì đâu. Chỉ có nói như thế thì mới không bị trèo kéo. Cô ta văng tục rồi nói:
Tưởng là có mối.
Tiếng một cô gái rít lên giữa đêm trường tĩnh mịch, rồi sau đó là tiếng rú của cả bốn chiếc xe lao phóng vào đêm tối. Chỉ còn lại mình tôi. Biết là không thể đón Honda ôm ở góc phố tối tăm này, tôi đi bộ ra chỗ có ánh đèn đường chiếu sáng và ung dung trèo lên một chiếc Honda, trực chỉ bờ kè cầu Canh Tẻ, nối liền giữa quận 1 và quận 4. Sau hai vòng chạy vòng quanh bờ kè san sát tình hình, tôi nói anh lái xe Honda ôm cho tôi xuống một chỗ trống, tối om, nhưng rất hôi thối, sát bên góc của bờ kè. Móc 30.000 ra đưa cho anh, tôi nhận được một ánh mắt vừa tò mò vừa nghi ngờ từ người lái xe. Có thể anh ta đang suy nghĩ: quái lạ, cái thằng này xuống đây để làm gì vào giữa đêm thanh vắng như vậy? Hay có khi là anh còn đang tự cám ơn là anh đã không bị tôi cướp xe của anh cũng không chừng. Tôi ngồi vào một góc tối quan sát chung quanh. Trời Sài Gòn se se lạnh. Dưới ánh đèn heo hắt xuyên qua các kẽ hở, tôi thấy một số người cuộn mình đang ngủ say. Lấy lại bình tĩnh, làm dấu và đọc một kinh để xin ơn can đảm và khôn ngoan. Rút túi ra khoảng hơn 10 cái phong bì, tôi mon men tiến lại các mục tiêu của mình. Thằng nào đó? Tiếng một người đàn ông quát vang lên giữa đêm trường tĩnh mịch. Dạ, cháu đây. Cháu là một người làm việc xã hội, muốn đến đây để lì xì Tết cho các chú và các em nhỏ thôi. Cháu không có phải là dân ăn trộm đâu. Tôi nhắm mắt run sợ, nói như không kịp thở, để thanh minh cho chính mình. Khi mở mắt ra, tôi đã thấy mình bị bao vây bởi khoảng hơn 30 người. Tay ai cũng cầm một cái cây, hay một cục đá, hay một con dao. Mặt ai cũng hằn hằn sát khí, dù vẫn còn đang ngái ngủ.
Có thiệt không? Hay là vô đây ăn trộm đó?
Anh bạn trẻ đang đứng trước mặt tôi nói bâng quơ. Vừa nói anh vừa cười, nhưng lại không nhìn vào tôi, mà lại nhìn vào những người chung quanh.
Chắc không phải đâu, chắc nó là người tốt thật đó.
Một người khác chen vào.
Tay nó đang cầm phong bì lì xì kìa.
Như bị ngớ người từ nãy đến giờ, tôi trở về với cái sợ sệt của thực tại và nói nhanh. Thật mà, cháu không có phải ăn trộm đâu. Cháu đi lì xì Tết cho các anh chị và đặc biệt là các em nhỏ mà. Một gương mặt chắc cũng đã quá 40. Tự nhiên xuất hiện trước mắt tôi và hét to:
Mở phong bì ra tao coi coi, có tiền thiệt không?
Tôi lấy một cái phong bì, mở ra cho họ xem, rồi bóc ra, trong đó có 3 tờ giấy 50.000 đồng tiền Việt Nam. rồi anh chàng lại có vẻ như thị uy.
Có từng đó thì ai có ai không?
Tại em không biết ở đây có nhiều người như vậy, nên chỉ có mang khoảng 20 phong bì thôi. Với lại mục đích của em là lì xì cho các trẻ em mồ côi thôi. Một ông lão xen vào không để cho tôi nói hết ý.
Còn các người già không con cháu như tôi thì sao?
Dạ thì các cụ không con cái cũng có. Con hứa là sẽ có. Cuộc đối thoại còn kéo dài nữa. Tôi đặt bàn tọa vào cái khoảng trống đã được dành riêng cho tôi, trong một vòng tròn, khoảng trên 10 em vòng trong, và cũng khoảng từng đó số người lớn ngồi ở vòng ngoài. Và bắt đầu bài diễn văn nói dối của mình, đã được chuẩn bị từ trước và thuộc lòng cho lần ra quân lần này ở Việt Nam. Cũng như các em, anh Thông cũng đã từng đi bán vé số, đi lượm rác, và cũng đi ăn xin các đường phố Sài Gòn như các em. Nhưng anh Thông đã không nản lòng, không làm điều gì sai, không ăn cắp, ăn trộm cái gì của ai cả. Anh Thông đã cố gắng vươn lên trên số phận, và giờ đây anh đã có công ăn, việc làm ổn định, và muốn về thăm các em cùng cảnh ngộ như anh hồi trước thôi.
Vậy chú là Việt Kiều hả?
Một em nhỏ nói với giọng miền Nam rặt, cắt ngang. Không, chú mà là Việt Kiều cái gì? Chú là Việt Nam chính gốc luôn đó, gốc bự à ngang. Tôi vừa pha trò, vừa cố gắng che đậy cái tung tích Việt Kiều của mình.
Tại tưởng chú Việt Kiều nên hỏi thôi mà.
Không, chú đã nói rồi, chú là Việt Nam 100% đó. Việt Nam thiệt à nghe, không phải Việt Giang đâu. Chú bây giờ có công việc cũng khá ổn định, nên dùng một tháng lương để giúp các cháu thôi. Chú nói thiệt nghe, hồi nhỏ mà bố mẹ cho chú một bộ quần áo mới là chú vui lắm, vui hết sức luôn đó. Năm nay chú không có giờ đi mua quần áo, nên các cháu thông cảm. Chú sẽ lì xì cho các cháu mua đồ Tết. Tiếng vỗ tay vang dội, cùng với tiếng reo hò của bọn trẻ làm cắt ngang bài diễn văn của tôi. Bọn trẻ nghe nói tới lì xì là nhao nhao lên, không cho tôi hết lời. Thế là tôi đành phải phát lì xì cho chúng. Trước khi bắt đầu phát lì xì, tôi bắt chúng xếp hàng một, và từng em lên tới trước mặt chúc Tết cho tôi. Làm như thế cũng là cách để tôi nhận diện và có thể phân biệt được những em nào đã được tôi lì xì. Em nào nhận xong thì đứng qua bên phải hay bên trái của tôi, chứ không được trở lại hàng. Trong khi tai tôi nghe những lời chúc, mắt tôi thì phải láo liên, nhìn cuối hàng xem có em nào ăn gian không. Bạn nghĩ là có hay không? Bạn đoán thử coi. Có đó, có hai em vừa nhận phong bì xong, đã lợi dụng lúc tôi không để ý, chạy ngay lại cuối hàng, làm cho tôi phải tạm ngưng công việc phát phong bì và nhắc nhở các em. Cuối cùng thì tôi cũng đã lì xì xong cho các bọn trẻ và những người già tự nhận là người neo đơn. Tuy nhiên, chính vì phải lì xì thêm cho các cụ mà tôi bị cướp và đánh một trận nhừ tử. Chuyện bắt đầu khi tôi lì xì xong cho các em và phò mở túi quần lấy thêm phong bì để biếu các cụ tự xưng mình là không có con cháu. Thế là tôi bị lộ. Lộ ra là mình còn có tiền cất trong cái quần có tới gần chục cái túi của tôi. Khi đang biếu tiền cho các cụ, tôi đã nghe được tiếng của mấy người khác nói với nhau.
Ê, thằng này có tiền, mỗi túi nó móc ra có mấy cái phong bì.
Rồi một giọng khác chen vào.
Mày coi quần áo của tụi nó có tới bao nhiêu túi?
Nói xong tôi thấy họ lặng lẽ đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Xương sống tôi bắt đầu cảm thấy lạnh. Tóc gáy dựng lên từ từ. Tâm trí tôi dao động và lo lắng. Đang đưa phong bì cho các cụ già, mà đầu óc tôi thì đang để đi đâu? Lo lắng và sợ hãi. Sau khi đã trao quà cho các cụ, tôi nấn na ngồi lại nói chuyện với các cụ và các em nhỏ, nhưng thực chất là để suy tính cách nào mình sẽ phải thoát ra chỗ này, và những con đường nào có thể thoát thân. Sau ít phút nói chuyện, tôi lấy cớ là các cụ và các em cần phải nghỉ, và tôi phải về vì ngày mai còn phải lo công việc. Tôi nhờ một hai cụ dẫn tôi lên đường cái, viện cớ là không biết chỗ nào có Honda ôm. Nhưng thực chất là hy vọng có sự hiện diện của người lớn, tôi sẽ không bị nhóm thanh niên nam nữ kia cướp. Thế là tôi chào tạm biệt mọi người, rồi hai cụ dẫn tôi lần mò trong đêm tối. Bỗng dưng:
"Sao không lì xì cho tao hả thằng kia? Có tiền không vậy?"
Tôi không trả lời gì hết và tiếp tục đi.
"Mày khinh người hả? Sao tao hỏi mà không trả lời?"
"Hết tiền rồi anh ơi, cho các em nhỏ và các cụ hết rồi." Tôi nói chưa dứt lời thì rầm rầm rầm, hai cái đá và một cái đấm vào hông. Tôi chỉ kịp lấy hai tay che mặt để bảo vệ, còn mặc cho họ đánh nếu họ muốn, vì biết có chạy cũng không thể thoát. May thay họ không đánh tôi nữa, mà một người bẻ hai tay tôi ra đằng sau, rồi một người lấy một mảnh vải quấn vào đầu tôi. Họ lục lọi hết 7 cái túi quần của tôi, lấy hết các phong bì, và trước khi bỏ đi còn có người lên tiếng dạy tôi:
"Lần sau đi lì xì thì phải công bằng nghe, lớn nhỏ gì cũng phải có đầy đủ đó."
"Cũng đừng có nói láo nữa, hễ còn tiền thì nói láo thì tao đánh chết mẹ mày đó."
Một tiếng nói khác chen vào:
"Mày đừng có nghĩ đi báo công an nghe chưa."
Giọng nói ồm ồm nhưng rất chua chát của người đang bẻ tay tôi cất lên, cùng với lúc anh ta tăng thêm áp lực trên cánh tay của tôi đang bị bẻ, làm cho tôi la lên vì đau. Anh ta lại gằn giọng nói tiếp:
"Mày nhớ chưa, không được báo công an. Mày mà báo công an thì tao đốt nhà mày, nghe rõ chưa?"
"Dạ rõ." Tôi vừa nói vừa than đau, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Tôi nói thật với các anh, chứ nếu tôi mà muốn báo công an, tôi đã không vào đây để lì xì cho mọi người một mình. Tôi biết có thể là tôi bị cướp, nhưng tôi không thể hình dung là các anh sẽ đánh tôi." Tôi nói xong thì có một anh văng tục và nói:
"Mày dạy đời tao hả?"
Anh ta thả cánh tay bị bẻ của tôi ra rồi quát lên:
2 phút nữa mày tự gỡ khăn bịt mặt ra rồi đi ra khỏi đây, nghe chưa?"
Sau khi anh ta dứt lời, tôi nghe tiếng chân người chạy mỗi lúc một xa. Sau khi không còn nghe gì nữa, tôi tự cởi áo thối ơi là thối quấn đầu vào mặt tôi, hít thở một hơi dài và bình tĩnh. Vâng, không biết tại sao lúc đó tôi rất bình tĩnh, có lẽ là đã hết tiền, và ung dung bước ra khỏi bờ kè, trèo lên đường chính và bắt taxi, chứ không đi Honda ôm nữa vì không có chiếc nào. Trở về trước chợ Bến Thành, cho dù khách sạn của tôi ở cách đó gần cả cây số. Đã gần 5 giờ sáng, Sài Gòn chuyển mình thức giấc. Tôi lê từng bước mệt nhọc, lững thững trở về lại căn phòng của mình. Cái run sợ vẫn còn đó, cái đau đớn thân xác đang tăng dần, nhưng niềm vui và hạnh phúc thì trào dâng. Chút suy tư. Vâng, tôi vẫn và đã từng dự đoán là tôi có thể sẽ bị cướp, nhưng sẽ không bị đánh vì tôi lập luận: mình có làm gì đâu mà bị đánh, mình đến giúp họ mà. Và tôi tin rằng tôi không phải là người duy nhất có những lập luận đó, mà chắc quý thính giả cũng có người đã lập luận như tôi. Nhưng sau khi bị đánh, tôi về suy nghĩ lại và nhận ra, dù cho tôi đã sống và làm việc với trẻ mồ côi và bụi đời gần 10 năm nay, tôi vẫn còn non trong cách suy nghĩ của họ. Dĩ nhiên, họ sẽ đánh tôi, và nếu tôi là họ, tôi cũng sẽ đánh cướp người đến giúp tôi. Nhưng mà đánh cho sợ, chứ không phải đánh cho chết. Họ đánh cho tôi sợ, để tôi không báo công an, vì chỗ họ sống là bất hợp pháp. Nên nếu họ chỉ cướp tôi, chắc chắn tôi phải đi báo công an. Và một khi tôi đã đi báo, chắc chắn công an sẽ phải tới, giở gáy họ thôi. Thế là họ lại phải trở thành những người vô gia cư khi bị cưỡng ức, rời các căn nhà bằng giấy và lá để đi tìm chỗ tạm trú khác.
Ông bà ta cứ bảo, sông sâu còn có chỗ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Ôi, lạy Thiên Chúa của con không dám đo lòng của ai, vì chính con đôi khi còn chưa đo được lòng mình. Xin cho con đừng phán đoán ai, nhưng hãy xin cho con làm cánh tay vươn dài của Chúa. Xin cho con biết hát và biết thi hành lời kinh hòa bình của Thánh Phanxicô.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khi
bye.
sâu.